Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Phan Minh, Trọng Nghĩa, Chi Phương và Thủy My xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 8 2022. Phương Tây kêu gọi các bên kiềm chế tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine. Mỹ và Hàn Quốc huy động hàng chục ngàn quân cho cuộc tập trận lớn nhất từ 5 năm qua. Campuchia và Việt Nam hợp tác điều tra về vụ người Việt trốn khỏi sòng bài ở biên giới bơi qua sông về nước. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, sau 6 tháng chiến tranh ở Ukraine, điều gì sẽ xảy ra? Theo dòng thời sự, học thuyết hải quân mới của Nga xoay trục sang châu Á để đối đầu với Mỹ. Kính thưa quý vị, hôm qua lãnh đạo của các nước Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Anh Quốc đã kêu gọi các bên giữ thái độ kiềm chế tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của châu Âu hiện đang bị quân Nga chiếm giữ.
Theo phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, được hãng tin AFP trích dẫn, trong một cuộc điện đàm lãnh đạo của chính phủ Berlin đã cùng với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi nhanh chóng gửi phái đoàn thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đến tận nơi. Theo thông báo của Phủ Tổng thống Pháp hôm thứ Sáu tuần trước, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý cho các thanh tra viên của IAEA đến thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Các trận giao tranh tại khu vực nhà máy điện hạt nhân gia tăng mà cả quân Nga và Ukraine cùng đổ lỗi cho nhau đã gây ra lo ngại về nguy cơ xảy ra một vụ Chernobyl thứ hai. Trong cuộc điện đàm ngày hôm qua, bốn nhà lãnh đạo phương Tây đồng ý với nhau là vẫn tiếp tục yểm trợ Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Theo hãng tin AFP cũng hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo là Nga sẽ có một bước khiêu khích mới với việc đưa các binh sĩ Ukraine ra xử đúng vào ngày mà Kiev kỷ niệm 31 năm nước Cộng hòa Liên Xô cũ này giành được độc lập 24 tháng 8 năm 1991. Ông Zelensky trích dẫn thông tin của báo chí cho biết là thứ Tư tới đây Moscow sẽ đưa ra xử công khai các binh sĩ Ukraine bị bắt trong cuộc bao vây thành phố cảng Mariupol. Ngày 24 tháng 8 cũng sẽ đánh dấu đúng 6 tháng cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga. Hôm qua, chính quyền Kiev đã ra lệnh cấm mọi cuộc tập hợp cho đến thứ Năm vì sợ sẽ có những hành động khiêu khích của phía Nga nhân ngày độc lập của Ukraine.
Hôm qua, nước Cộng hòa Séc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ Liên Xô đưa quân vào nước này để trấn áp phong trào mùa xuân Praha 1968, tức là phong trào đấu tranh đòi dân chủ. Để tưởng nhớ tấn thảm kịch cách đây hơn 40 năm, người dân Séc này quyết định quyên góp tiền ủng hộ Ukraine để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống lại Nga. Từ Praha, thông tin viên Alexis Rosenthal gửi về bài tường trình.
1968 corona, l'équivalent de
1968 corona Séc, tương đương với 80 euro. Đây là số tiền mà nhiều người Séc đã quyết định quyên góp một cách tượng trưng cho quỹ do Đại sứ quán Ukraine tại Praha tổ chức, nhằm mua thiết bị quân sự cho quân đội Ukraine. Số tiền được quyên góp đã lên đến vài chục triệu euro kể từ cuối tháng 2. Ngay cả trong hai ngày cuối tuần qua, đã có hàng chục vụ chuyển 1968 corona được thực hiện, Đại sứ quán Ukraine cho biết trên mạng xã hội. Năm 1968, tượng trưng cho năm đen tối đối với người Séc và người Slovakia, khi vào ngày 21 tháng 8, quân đội của Hiệp ước Warsaw đã nghiền nát phong trào mùa xuân Praha nổi tiếng và dẫn đến một cuộc chiếm đóng quân sự kéo dài hơn 20 năm, cho đến lúc người lính Liên Xô cuối cùng rời đi vào năm 1991. Một buổi hòa nhạc mang tên Nevermo 68 được tổ chức vào tối Chủ nhật này tại Praha với sự tham gia của một ban nhạc rock Ukraine. Trong bài phát biểu qua video, Thủ tướng Séc và Slovakia Petr Fiala và Eduard Heger khẳng định rằng sự kiện 1968 là lịch sử chung, sự cận kề của cuộc xung đột và những đau khổ của thường dân, đó là những lý do cần hỗ trợ tích cực cho Ukraine và người dân Ukraine.
Alexei Rosenzweig, Prague, RFI.
Hôm nay, quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu các cuộc tập trận lớn nhất từ 5 năm qua, một bước để thể hiện lập trường cứng rắn hơn của hai nước đồng minh này đối với Bắc Triều Tiên. Các cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do Uchi chắc chắn sẽ gây phản ứng phẫn nộ từ Bình Nhưỡng và khiến căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Theo tờ nhật báo Mỹ The Washington Post, cuộc tập trận này có thể huy động đến hàng chục ngàn quân của Mỹ và Hàn Quốc cũng như nhiều vũ khí và thiết bị quân sự, trong đó có các phi cơ, tàu chiến và xe tăng. Washington và Seoul cho biết cuộc tập trận Lá chắn tự do Uchi sẽ là nhằm cải tiến khả năng của quân đội hai nước cũng như tập dượt phối hợp với nhau trong trường hợp xảy ra xung đột. Nhưng chế độ Kim Jong-un vẫn xem các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là mang tính thù địch và vẫn lấy đó làm cớ để tiến hành thử tên lửa và thử hạt nhân. Vào tuần trước, Kim Jong-un, em gái của lãnh đạo Kim Jong-un đã lên án Seoul về các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, đồng thời bác bỏ đề nghị của Tổng thống Yoon Suk-yeol hỗ trợ kinh tế cho Bắc Triều Tiên đổi lấy phi hạt nhân hóa. Sau đề nghị nói trên của Tổng thống Hàn Quốc Bình Nhưỡng đã bắn hai tên lửa hành trình. Theo nhận định của tờ Washington Post, việc mở lại cuộc tập trận quy mô lớn này phản ánh nỗ lực của chính phủ bảo thủ mới của Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ để đối phó với những mối đe dọa ngày càng lớn từ Bắc Triều Tiên mà trong năm nay đã bắn thử nhiều tên lửa. Về tình hình tại eo biển Đài Loan, chỉ ít lâu sau chuyến thăm Đài Loan của các phái đoàn nghị sĩ Mỹ cao cấp đã khiến Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ và liên tục tập trận thị uy xung quanh hòn đảo. Hôm qua, có thêm một đoàn quan chức khác của Hoa Kỳ đến hòn đảo này. Thống đốc bang Eric Holcomb cùng với một phái đoàn doanh nhân và quan chức bang Indiana đã hạ cánh xuống Đài Bắc, bắt đầu một chuyến công du được chính ông gọi là để phát triển kinh tế.
Trong cuộc gặp với ông Holcomb vào hôm nay, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã trực tiếp đề cập đến các cuộc tập trận của Trung Quốc và kêu gọi các nước cùng chí hướng tiếp tục hỗ trợ Đài Loan để chống lại xin kích sự mở rộng liên tục của chủ nghĩa độc tài toàn cầu. Về phần mình, ông Holcomb khẳng định là Hoa Kỳ và Đài Loan chia sẻ rất nhiều giá trị, lợi ích và mục tiêu chung, và Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Đài Loan. Theo chương trình, phái đoàn của ông Holcomb sẽ tiếp xúc với đại diện ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan trước khi lên đường sang Hàn Quốc vào thứ Tư 24 tháng 8. Cùng với Hàn Quốc, Đài Loan là nơi sản xuất được loại chip máy tính nhỏ nhất và tiên tiến nhất thế giới, một mặt hàng quan trọng đối với các thiết bị điện tử, nhưng lại đang thiếu hụt trên thế giới. Hoa Kỳ rất muốn khuyến khích các công ty Đài Loan xây dựng xưởng đúc chip trên đất Mỹ để đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Điều đã được Tổng thống Đài Loan đề cập đến vào hôm nay khi bà cho biết là Đài Loan sẵn sàng và có khả năng tăng cường hợp tác với các đối tác dân chủ trong việc xây dựng chuỗi cung ứng chip dân chủ bền vững. Chuyến thăm của ông Holcomb diễn ra sau thông báo về các cuộc đàm phán thương mại sắp tới đây giữa Washington và Đài Bắc, trong lúc một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục gây sức ép trên Đài Loan.
Khủng hoảng chính trị ngày càng trầm trọng tại Pakistan. Cựu Thủ tướng Imran Khan bị cảnh sát điều tra do ông bị cáo buộc đã có những lời đe dọa cảnh sát và ngành tư pháp trong một bài phát biểu ngày 20 tháng 8 vừa qua. Tình hình Pakistan đã trở nên căng thẳng kể từ khi ông Imran Khan bị lật đổ ngày 10 tháng 4. Theo hãng tin AFP, hôm nay phe đối lập cảnh cáo là chính quyền sẽ vượt qua một lằn ranh đỏ nếu bắt giữ cựu Thủ tướng. Từ Islamabad, thông tin viên Sonia Ghazali gửi về bài tường trình.
Hàng trăm người ủng hộ cựu thủ tướng đã tập trung vào tối qua trước tư dinh của ông tại một khu dân cư giàu có ở Islamabad. Họ trèo lên những chiếc xe hơi, giương lá cờ của phong trào Pakistan vì công lý, đảng của ông Imran Khan. Những người này bày tỏ sự ủng hộ đối với lãnh đạo chính trị của họ. Họ tạo thành một lá chắn để ngăn cản mọi sự can thiệp của các lực lượng an ninh vào tư dinh của thủ tướng Pakistan, đồng thời tuyên bố sẽ chiếm giữ thủ đô nếu ông bị bắt. Vào cuối tuần qua, cảnh sát Pakistan thông báo mở điều tra về ông Imran Khan vì theo nhà chức trách, ông đã vi phạm luật chống khủng bố. Trong bài phát biểu hôm thứ Bảy, cựu thủ tướng Pakistan cáo buộc cảnh sát trưởng Islamabad và một thẩm phán đã ngược đãi và giam giữ một đảng viên đảng của ông. Ông Imran Khan đã dọa sẽ có những biện pháp đối với hai nhân vật này, một lời đe dọa mà cảnh sát Pakistan xem là rất nghiêm trọng. Khủng hoảng chính trị vẫn không giảm đi kể từ khi ông Imran Khan bị lật đổ sau khi Quốc hội thông qua kiến nghị bất tín nhiệm hôm 10 tháng 4 vừa qua.
Sonia Ghazali, Islamabad, RFI.
Theo tờ Nhật báo The Phnom Penh Post hôm qua, Campuchia và Việt Nam đang hợp tác để điều tra về vụ 40 người Việt do bị bóc lột như nô lệ đã chạy trốn khỏi một sòng bài ở Campuchia và bơi qua sông trở về Việt Nam hôm 18 tháng 8. Tờ Phnom Penh Post trích lời tỉnh trưởng tỉnh Cang Đan ông Co Sophor cho biết 42 người Việt đã trốn khỏi một sòng bài ở huyện Khao Thom, tỉnh Cang Đan do có tranh chấp lao động với chủ và do cảnh sát Campuchia đang điều tra xem họ có được sử dụng một cách hợp pháp hay không. Trả lời tờ Phnom Penh Post, ông Am San Hat, phó giám đốc tổ chức nhân quyền Likado, cho biết các nhân viên người Việt đã chuẩn bị cho cuộc đào thoát từ hai đêm trước và đã hành động vào buổi sáng 18 tháng 8, lợi dụng lúc cửa sòng bài vừa mở và lúc đó chỉ có 7 hoặc 8 quản lý sòng bạc đang làm việc. Trong số 42 người trốn khỏi sòng bài, một người đã bị bảo vệ sòng bài bắt giữ lại, những người khác thì chạy thoát và nhảy xuống sông Bình Ghi ở biên giới để bơi về Việt Nam. Một người trong số này do không biết bơi nên đã chết chìm. Xác của nạn nhân, một thiếu niên 16 tuổi, đã được tìm thấy tại một đoạn sông khu vực huyện An Phú, tỉnh An Giang. Bộ trưởng Nội vụ Campuchia, ông Sakhen, hiện cũng là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chống buôn người, cho biết các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những người Việt Nam trốn khỏi sòng bạc đã được hứa trả lương cao, nhưng trên thực tế không được như thế, thậm chí không được trả lương và một số người dường như làm việc không có giấy tờ hợp lệ. Cũng theo lời vị bộ trưởng này, một số nhân viên người Việt còn kẹt trong sòng bài và chính quyền sẽ tiếp xúc với họ. Cảnh sát Campuchia cũng đã bắt giữ một quản lý sòng bài để điều tra. Trả lời trang VN Express, một trong những người Việt Nam trốn thoát khỏi sòng bài Campuchia cho biết họ đã phải làm việc đến 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày và nếu không chịu làm như thế, họ có thể bị đánh đập đến chết. Sau vụ này, phó giám đốc tổ chức Likado bày tỏ quan ngại về nạn buôn người ở Campuchia. Ông cho rằng chính phủ Phnom Penh cần phải tăng cường các luật chống buôn người để không gây tổn hại cho hình ảnh của nước này trên trường quốc tế. Về xã hội, hôm qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố bãi bỏ luật cấm quan hệ tình dục giữa nam giới. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Singapore hướng tới trao nhiều quyền lợi hơn cho người đồng tính, bởi vì hiến pháp sẽ được sửa đổi để bảo đảm là chỉ có hôn nhân giữa hai người khác giới. Từ Kuala Lumpur, thông tin viên trong khu vực Gabriel Marichaux tường trình.
Cách đây 2 năm, Singapore đã bỏ luật cấm tự tử. Bây giờ thêm một đạo luật cổ xưa khác thừa hưởng từ thực dân Anh sắp biến mất ở đảo quốc Sư Tử. Theo như thông cáo của Thủ tướng vào hôm qua 21 tháng 8, đó là luật S377A, luật cấm quan hệ tình dục giữa nam giới. Nếu như trên thực tế, luật này không còn được áp dụng, nhưng trong mắt các nhà hoạt động LGBT, sự tồn tại của văn bản này là một yếu tố gây áp lực, kỳ thị, gây sợ hãi và hận thù. Nhưng tuyên bố này, về lý thuyết, sẽ làm hài lòng những người đồng tính Singapore, lại che lấp đi một thông báo khác mà một số người cảm thấy lo lắng. Thủ tướng cũng thông báo rằng hiến pháp sẽ được sửa đổi để ngăn chặn bất kỳ sự biến chuyển nào hướng tới hôn nhân đồng tính. Do đó, nguyên thủ Singapore đã nói đến một thỏa hiệp được cho là để dung hòa các tư tưởng khác nhau đang tồn tại trong xã hội Singapore. Trong những tháng gần đây, các nhóm cơ đốc giáo đã tìm cách gây lo lắng trong công luận khi khẳng định rằng nếu bãi bỏ trừng phạt quan hệ đồng giới, thì điều này sẽ đe dọa lập trường truyền thống của họ về gia đình.
Gabriel Marichaux, Kuala Lumpur, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Âu, trong bối cảnh liên minh cực hữu tại Ý có nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 25 tháng 9 tới đây. Từ nhiều ngày qua, đông đảo du khách Ý đã tới tham quan thị trấn nhỏ Perapio, sinh quán của nhà độc tài Benito Mussolini. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài tường trình.
C'est une véritable déferlante.
Đó thực sự là một làn sóng ồ ạt các gia đình, các nhóm bạn bè, những cặp đôi trẻ đến thăm hoặc là họ thăm lại Predapio, một dạng hành hương đến những nơi gợi lên thời kỳ chủ nghĩa phát xít. Những du khách này có hai điểm chung, họ ngưỡng mộ Mussolini và tin tưởng rằng nhờ đảng Fratelli d'Italia của Giorgia Meloni hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận mà liên minh cực hữu và cánh hữu sẽ giành được chiến thắng trong các cuộc bầu cử sắp tới đây. Lộ trình hành hương bắt đầu với việc thăm hầm mộ của gia đình Mussolini, được những lính gác tư nhân mặc áo đen canh giữ, kế tiếp là một bảo tàng mới về lịch sử của thủ lĩnh Duce. Tuy nhiên, bảo tàng này không nhận được bất kỳ một sự hỗ trợ tài chính nào từ phía chính phủ, và cuối cùng là các cửa hàng lưu niệm, nơi mọi người có thể tìm thấy nhiều thứ, nào là những cái cốc được trang trí với con đại bàng hoàng gia, hay là những chai rượu nhãn Dux, tượng bán thân thu nhỏ của Mussolini, và thậm chí là cả lựu đạn già. Thế nhưng, thứ hàng bán chạy nhất là chiếc áo phông với khẩu hiệu "Nhiều kẻ thù, nhiều danh dự" của nhà độc tài người Ý.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Bộ trưởng Kinh tế Đức cảnh báo là Nga sẽ cắt giảm nguồn cung khí đốt hơn nữa. Phát biểu trên đài truyền hình Đức AFD ngày hôm nay, ông Robert Habeck cho rằng nước Đức hoàn toàn có thể vượt qua mùa đông sắp tới mà không cần thực hiện các biện pháp tiết kiệm quyết liệt. Thế nhưng, vẫn phải đối phó với một giai đoạn khó khăn và phải chuẩn bị cho việc Nga bóp nghẹt hơn nữa nguồn cung cấp khí đốt.
Theo nguồn tin của AFP ngày 22 tháng 8, lần thứ hai trong năm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ lãi suất cho vay chuẩn. Biện pháp này nhằm hỗ trợ nền kinh tế suy yếu do khủng hoảng bất động sản và các biện pháp chống COVID-19. Trung Quốc là nền kinh tế lớn cuối cùng duy trì chính sách zero COVID, dẫn đến việc phát triển kinh tế bị kìm hãm.
Theo các hãng thông tấn của Nga hôm nay, cơ quan mật vụ Nga FSB đã cáo buộc các mật vụ Ukraine hạ sát Daria Dugin, con gái của Alexandre Dugin, một lý thuyết gia thân cận với Tổng thống Vladimir Putin. Theo cơ quan FSB, kẻ gài chất nổ vào xe của Daria sau đó là trốn sang Estonia.
Mỹ sẽ tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng các nước thành viên của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương IPEF vào tháng 9. Theo các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản ngày hôm qua, thì cuộc họp mặt đối mặt cấp bộ trưởng đầu tiên của IPEF với sự tham gia của 14 quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 9 tới đây tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ.
Hàng triệu học sinh Philippines đã quay trở lại trường học vào hôm nay 22 tháng 8 để bắt đầu năm học mới. Điều này đánh dấu sự phục hồi của Manila kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Philippines là một trong những quốc gia mới nhất trên thế giới tái khởi động các lớp học trực tiếp toàn thời gian. Việc đóng cửa các trường học đã làm dấy lên lo ngại về tình hình giáo dục trở nên tồi tệ hơn ở đất nước vốn đang chìm trong khủng hoảng.
Theo kênh truyền hình Hoa Kỳ NBC vào hôm qua, thì cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman có dự định đến Moscow tìm cách thúc đẩy Nga trả tự do cho nữ tuyển thủ bóng rổ Mỹ Brittney Griner đã bị một tòa án Nga kết án 9 năm tù về tội buôn bán cần sa. Dennis Rodman đã nổi tiếng nhờ một số chuyến thăm Bình Nhưỡng trước đây, nơi ông được lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đón tiếp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Sau 6 tháng chiến tranh ở Ukraine, điều gì sẽ xảy ra? Đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Ngày 24 tháng 8 tới đây là tròn 6 tháng sau khi Nga xua quân xâm lược Ukraine trong một cuộc chiến tranh tàn khốc, với những cuộc giao tranh hay những vụ pháo kích đẫm máu của Nga vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày. Theo các nhà phân tích được hãng tin Pháp AFP hôm nay trích dẫn, thì cuộc chiến Ukraine đang bước vào giai đoạn xa lầy và có thể kéo dài nhiều năm. Ghi nhận đầu tiên của giới phân tích là, sau gần nửa năm diễn ra, cuộc chiến vẫn ác liệt và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là hai bên có thể ngừng chiến. Không bên nào chiếm được thượng phong trong lúc vẫn duy trì các lập trường cực kỳ xung khắc với nhau, khiến cho cả hai bên chưa thể thỏa hiệp hay đàm phán hòa bình. Theo bà Marie Dumoulin, giám đốc chương trình Wider Europe của Hội đồng Châu Âu về quan hệ đối ngoại, một tổ chức tư vấn, thì cuộc chiến Ukraine có thể sẽ kéo dài ít nhất là đến năm 2023, khi hai nước chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Nhà phân tích chính trị Nga Konstantin Kalashev cũng cho rằng xung đột có thể kéo dài vài năm nữa. Theo chuyên gia này, Sintrik, Nga đang thiếu quân và bị sa lầy, nhưng Ukraine cũng vậy, thiếu nhân lực để phản công và không có vũ khí tấn công hạng nặng. Tình hình lúc này là như vậy, nhưng triển vọng sắp tới đây ra sao? Liệu Ukraine có thể tiếp tục kháng cự thành công hay không? Đặc biệt trong bối cảnh mùa đông sắp đến, với các khó khăn gia tăng do tình trạng cúp điện và cúp hệ thống sưởi vì thiếu nhiên liệu. Theo bà Dumoulin, chính quyền đang quyết tâm giành được một số chiến thắng, ít ra là về mặt chiến thuật, từ nay cho đến khi mùa đông tới, bởi vì điều đó sẽ có tác dụng khích lệ tinh thần quân đội và dân chúng trong nước, đồng thời biện minh cho các yêu cầu trợ giúp gửi đến các đối tác phương Tây. Ông Dmitry Minich, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, cho rằng quân đội Ukraine hiện có hai lợi thế. Có nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị của phương Tây hiện đại và có thể là vượt trội hơn so với những gì quân đội Nga hiện có, và có được quân đội có tinh thần chiến đấu cao hơn. Về phía Nga, câu hỏi quan trọng nhất là họ có thể đối phó thế nào đối với liên minh của hầu như toàn bộ khối phương Tây ủng hộ Ukraine và nhất là áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Trên vấn đề này, ông Chris Weaver, người sáng lập công ty tư vấn Macro Advisory, thẳng thắn khẳng định, nền kinh tế Nga hiện không bị khủng hoảng. Tuy nhiên, bà Marie Dumoulin thì lưu ý rằng tác động của các lệnh trừng phạt đang bắt đầu được thấy trong một số lĩnh vực nhất định và những khó khăn sẽ được cảm nhận rõ hơn kể từ mùa thu này. Vấn đề tuy nhiên là khó khăn kinh tế sẽ không làm Nga chùn bước tại Ukraine. Theo bà Dumoulin, tôi không nghĩ rằng Vladimir Putin sẽ từ bỏ cuộc chiến của mình chỉ vì kinh tế đi xuống. Còn chuyên gia Nga Kalachev thì lưu ý rằng dự trữ kiên nhẫn của người Nga lớn hơn nhiều so với người châu Âu, và nước Nga hy vọng sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến tiêu hao. Đối với bà Dumoulin, việc chiến tranh Ukraine bị sa lầy có nguy cơ tác hại đến Ukraine vì các đồng minh phương Tây của họ có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhất là khi các chính phủ Âu Mỹ phải đối phó với tâm lý bất mãn của người dân trong nước trước tình trạng giá năng lượng và lương thực tăng vọt. Chuyên gia Dumoulin cho rằng, xin trích, sẽ đến lúc Putin đánh cược vào sự mệt mỏi này của phương Tây và sẽ đưa ra các quyết định cởi mở hơn và khuyến khích giới lãnh đạo phương Tây gây áp lực lên Ukraine để chấm dứt xung đột theo các điều kiện của Nga.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy My, sau đó là tạp chí Việt Nam nói về Trung Quốc tập trận vây Đài Loan và kinh nghiệm thực tế cho Việt Nam ở Biển Đông. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân của trường Đại học New South Wales, Úc. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí thể thao do Chi Phương thực hiện với đề tài cầu thủ bóng đá Quang Hải về đầu quân cho Po SC, làn gió mới cho câu lạc bộ hạng hai ở Pháp. Sau đây là tiếp tục chương trình với mục theo dòng thời sự, học thuyết hải quân mới của Nga xoay trục sang châu Á để đối đầu với Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký học thuyết hải quân mới của Liên bang Nga vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Tài liệu hoạch định chiến lược cao cấp nhất, dài 55 trang, trình bày chi tiết cách tiếp cận của chính quyền Moscow đối với lĩnh vực hải quân. Theo đó, mức độ ưu tiên của khu vực Thái Bình Dương được đẩy lên mức cao hơn so với học thuyết được đưa ra vào năm 2015.
RFI Việt ngữ xin giới thiệu bài viết của chuyên gia phân tích chính sách của Nga, ông Daniel Rakov, thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Jerusalem về những điểm mới trong học thuyết hải quân Nga trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, đăng trên trang The Diplomat ngày 19 tháng 8.
Học thuyết hải quân mới, nghiêng về một cuộc đối đầu toàn cầu với phương Tây, về những điểm nổi bật trong lăng kính an ninh của Nga trong việc xác định mục tiêu quốc gia, định hướng lại chính sách đối ngoại với Nam bán cầu sau cuộc xâm lược Ukraine. Điện Kremlin dự trù tăng cường khả năng tác chiến của hải quân Nga trên toàn thế giới và tuyên bố có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao hơn trong việc sử dụng các phương tiện quân sự để thúc đẩy lợi ích của Nga trên các vùng biển quốc tế, bao gồm cả ý định tăng cường hiện diện lực lượng hải quân trên các vùng biển. Để làm được điều này, học thuyết hải quân mới kêu gọi tái cơ cấu hoàn toàn ngành công nghiệp đóng tàu, mở rộng quy mô theo số lượng, liên quan đến khả năng sản xuất và sử dụng công nghệ cả trong lĩnh vực quân sự và dân sự. Phát biểu tại Ngày Hải quân Nga ngày 31 tháng 7, Vladimir Putin tuyên bố mối đe dọa chính của Nga là từ chính sách chiến lược của Hoa Kỳ muốn thống trị những đại dương của thế giới và việc Liên minh Bắc Đại Tây Dương xích lại gần biên giới Nga.
Học thuyết Hải quân 2022 có những điểm gì mới đáng chú ý? Trong lĩnh vực năng lượng, học thuyết mới đưa ra những quy định phục hồi các hoạt động thăm dò đáy biển và sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Học thuyết năm 2015 đã đến nhu cầu thiết lập một khu dự trữ chiến lược tại những nơi đã được thăm dò để phục vụ cho những cuộc thăm dò trong tương lai. Thế nhưng, học thuyết mới không có nội dung này. Điều này ngụ ý rằng Nga sẽ khai thác tối đa lượng khí đốt hydrocarbon trong những năm tới, có khả năng vì lo sợ rằng các kế hoạch đối phó với biến đổi khí hậu trong tương lai sẽ làm giảm khả năng xuất khẩu.
Giống với học thuyết được đưa ra vào năm 2015, học thuyết mới vẫn chia thế giới thành 6 khu vực địa lý, mặc dù có sự thay đổi về trật tự. Đối với Bắc Cực và Thái Bình Dương, trước đó nằm ở vị trí thứ 2 và thứ 3, thì hiện nay chiếm hai vị trí đầu tiên theo cấp độ ưu tiên, còn Đại Tây Dương nằm ở vị trí thứ 3. Một trong những mục tiêu chính của Nga về 3 khu vực này là để đảm bảo sự ổn định chiến lược, một cách khác, để nói về khả năng răn đe hạt nhân lẫn nhau. Vấn đề này được nêu ra trong học thuyết mới, một cách quyết đoán và khẩn cấp hơn so với năm 2015. Học thuyết năm 2022 giải thích rằng Bắc Cực đã trở thành một khu vực cạnh tranh kinh tế quân sự toàn cầu và được coi là mục tiêu chính, duy trì vị trí hàng đầu của Nga trong khu vực này, đồng thời cũng là khu vực thăm dò rộng lớn các trữ lượng khoáng sản của Nga. Moscow dự trù sử dụng con đường đến biển phương Bắc làm vùng nội thủy. Nếu như ban đầu, Nga quảng bá con đường này như là một giải pháp thay thế kênh đào Suez, thì hiện nay, con đường này đã bị chuyển hướng sang phía đông kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nga đã phải thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang châu Á.
Dường như Nga đang tìm kiếm cách né tránh hình ảnh ngày càng bị phụ thuộc vào Trung Quốc từ những hậu quả sau cuộc xâm lược vào Ukraine. Trong khi phiên bản 2015 của học thuyết hải quân nói rõ rằng, sự phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là yếu tố quan trọng đối với chính sách hàng hải quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương, thì học thuyết mới năm 2022 đưa ra các yếu tố quan trọng mới mà Trung Quốc không còn ở vị trí trung tâm, đó là làm giảm các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga, bảo đảm ổn định chiến lược trong khu vực và phát triển quan hệ hữu nghị với các nước châu Á-Thái Bình Dương. Học thuyết chỉ ra rõ rằng cả Bắc Cực và Thái Bình Dương đều được xem là khu vực đối đầu chiến lược giữa Nga và Mỹ cùng đồng minh.
Khu vực Đại Tây Dương bao gồm cả vùng Baltic và Biển Đen, Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Tụt hạng xuống vị trí thứ ba theo thứ tự ưu tiên, cho thấy Điện Kremlin mất hy vọng vào các cam kết tích cực từ phương Tây do chiến tranh Ukraine. Do vậy, mục tiêu chính trong khu vực này đó là đảm bảo ổn định chiến lược tại khu vực phía đông Địa Trung Hải và Biển Đen. Nga cũng tăng cường sự hiện diện quân sự, đặc biệt là tại Syria. Nga tập trung phần lớn tàu chiến ở khu vực này. Đây là điều không thường thấy kể từ khi Liên Xô tan rã. Điều này cho thấy ý đồ của Nga trong việc ngăn cản NATO can dự sâu vào chiến tranh Ukraine. Một thay đổi quan trọng khác, đó là việc phân loại tất cả các vùng biển trên thế giới theo sự giàu có và mong muốn của Nga để sử dụng lực lượng vũ trang ở các khu vực này. Tuy nhiên, học thuyết mới thiết lập quyền tối cao của luật pháp Nga cao hơn cả luật pháp quốc tế. So với học thuyết cũ, văn bản mới nâng tầm quan trọng của việc sản xuất và xuất khẩu năng lượng từ các kho dự trữ ở hải ngoại, cũng như việc bảo vệ các đường ống dẫn Nga dưới biển, tăng cường khả năng huy động tất cả lực lượng hải quân, bao gồm cả thường dân trong trường hợp khẩn cấp.
Học thuyết khác với thực tiễn như thế nào? Kể từ khi Vladimir Putin lên nắm quyền, ông đã đầu tư nguồn lực đáng kể vào việc khôi phục khả năng quân sự của Nga, bao gồm cả hải quân. Quân đội Nga đã bị suy yếu nghiêm trọng kể từ khi Liên Xô tan rã. Các doanh nghiệp thương mại của Nga cũng đã gia tăng các hoạt động khoan ngoài khơi, đặt đường ống dẫn Nga và phát triển Bắc Cực.
Bất chấp những chuẩn bị đầy tham vọng và đầu tư tài chính đáng kể, nhiều vấn đề hạn chế sự phát triển của Nga như là một cường quốc hàng hải. Các ngành công nghiệp của Nga, cả quân sự và dân sự đều thiếu kiến thức về công nghệ, cơ sở hạ tầng sản xuất và thiếu nhân lực trình độ cao trong nhiều lĩnh vực. Nga vẫn giữ các tàu sân bay lỗi thời và khó bảo trì kể từ khi Liên Xô tan rã. Sau khi tàu của Nga bị chìm trong chiến tranh ở Ukraine, Nga vẫn còn 4 tàu tuần dương và 10 tàu khu trục. Tất cả những con tàu này đều được sản xuất dưới thời Liên Xô. Trong lĩnh vực dân sự, Nga thiếu trình độ lắp đặt đường ống dẫn Nga dưới biển hoặc tiến hành khoan ở mực nước sâu. Nga cũng thiếu cơ sở hạ tầng sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Nga phải phụ thuộc vào các doanh nghiệp phương Tây, hiện đã ngừng làm việc với nước này vì chiến tranh Ukraine. Chỉ có các tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân hiện được xem là cơ sở sức mạnh chính yếu của Hải quân Nga, cho phép Moscow có thể đe dọa với các cường quốc khác.
Nga tham vọng trở thành cường quốc hải quân. Trong những năm sắp tới, Nga hứa hẹn cho ra mắt một dàn tàu ngầm mang ngư lôi siêu thanh và được trang bị đầu đạn hạt nhân có sức phá hủy mạnh. Trong lĩnh vực vũ khí thông thường, Nga sản xuất các loại tàu như khinh hạm, tàu frigat, tàu hộ vệ hay tàu ngầm diesel. Các loại tàu này sẽ được trang bị tên lửa hành trình hiện đại và có độ chính xác cao.
Nga cũng là quốc gia hàng đầu trên thế giới về sản xuất tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, cần thiết cho sự phát triển ở Bắc Cực. Tuy nhiên, tất cả các dự án của Nga đều gặp vấn đề về việc có nhiều kiểu tàu, khiến cho việc bảo trì trở nên khó khăn, chất lượng kém và sơ suất, dẫn đến các vụ tai nạn lao động thường xuyên xảy ra, hay cả việc lộ trình sản xuất và việc phát triển sản phẩm bị trì hoãn. Các trừng phạt của phương Tây làm trầm trọng ngành công nghiệp Nga vốn đã gặp khó khăn trước chiến tranh Ukraine. Điều này sẽ đặt ra những thách thức đáng kể cho sự phát triển của hải quân Nga, được thể hiện trong học thuyết mới. Học thuyết hải quân 2022 của Nga là tài liệu an ninh quốc gia đầu tiên được công bố kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, phản ánh tư duy chiến lược của Điện Kremlin ở thời điểm hiện nay. Những thay đổi từ năm 2015 đến năm 2022 phản ánh sự định hướng lại chính sách đối ngoại của Nga đối với bán cầu Nam. Sau cuộc chiến Ukraine và nhận thức về Bắc Cực như là một nguồn thu mới dễ dàng cho nền kinh tế Nga.
Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Phương Tây kêu gọi các bên kiềm chế tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine. Mỹ và Hàn Quốc huy động hàng chục ngàn quân cho cuộc tập trận lớn nhất từ 5 năm qua. Campuchia và Việt Nam hợp tác điều tra về vụ người Việt trốn khỏi sòng bài ở biên giới bơi qua sông về nước. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, sau 6 tháng chiến tranh ở Ukraine, điều gì sẽ xảy ra? Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thùy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vụ nổ khiến con gái một nhà tư tưởng cực đoan thân cận với ông Putin bị thiệt mạng, mùa hè cuối cùng của tâm trạng vô tư lự trước khủng hoảng khí hậu và là một mùa tựu trường gây go cho chính phủ Pháp, đó là những chủ đề chính của báo chí Paris hôm nay.
Đặc phái viên Lezeko tại Nga cho biết, vụ đánh bom ở Moscow, diều hâu Nga cáo buộc Kiev, thông tín viên của La Croix và Le Figaro cũng có cùng nhận xét. Phe diều hâu ở Moscow nhanh chóng lên tiếng đòi Kremlin phản ứng mạnh mẽ với Ukraine.
Tối thứ Bảy tuần trước, Davia Dugina, 30 tuổi, đang cầm lái chiếc Toyota của người cha Alexandre Dugin tại một vùng ngoại ô cách Moscow khoảng 40 cây số, thì chiếc xe phát nổ. Cả hai cha con vừa tham dự lễ hội truyền thống, một sự kiện chính trị văn hóa dành cho những người ủng hộ bảo thủ nhất của ông Putin. Alexandre Dugin, 60 tuổi, vốn có chủ trương dân tộc chủ nghĩa vô cùng cực đoan, đôi khi được coi là bộ óc của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, bị Mỹ cấm vận từ 2014 sau vụ sáp nhập Crimea. Từ lâu, Dugin vẫn cổ vũ việc Moscow chiếm các lãnh thổ khác của Ukraine và tất cả những vùng đất nói tiếng Nga. Ông ta bảo vệ chủ thuyết Âu Á, một liên minh giữa châu Âu và châu Á dưới sự lãnh đạo của Nga. Ủy ban điều tra khẳng định chất nổ được đặt dưới gầm xe. Những người thân cận Alexandre Dugin cho biết nhà tư tưởng nổi tiếng này lẽ ra cầm lái tối hôm đó, nhưng vào phút chót ông ta giao chìa khóa cho con gái để lên chiếc xe khác. Như vậy, vụ ám sát nhắm vào ông ta chứ không phải cô con gái, dù cô này có cùng chủ trương. Là nhà báo và nhà chính trị học, Daria Dugina thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình của những kênh do Kremlin kiểm soát kể từ đầu cuộc xâm lược. Chứng kiến cái chết của con gái, Alexandre Dugin bị sốc phải nhập viện. Zakha Prilipin, nhà văn dân tộc chủ nghĩa tố cáo Tổng thống Ukraine đã bật đèn xanh cho vụ sát hại. Vladimir Solovyov, một trong những tiếng nói tuyên truyền cho Điện Kremlin, tuyên bố đứng sau vụ này là những kẻ khủng bố, cho dù trong quá khứ chế độ Putin từng tiến hành những vụ tấn công rồi đổ cho địch thủ. Theo Solovyov, bây giờ không còn cần đến lời nói mà là hành động. Những tuyên bố tương tự của phe chiều hâu cho thấy Moscow có thể sẽ cứng rắn hơn với Kiev, nhất là về quân sự.
Cũng liên quan đến Ukraine, Liberation chú ý đến việc điều tra tội ác chiến tranh của Nga. Tại phía tây thủ đô Kiev, các nhà điều tra thu thập các bằng chứng về những vụ oanh kích, sát nhân, mất tích. Các tổ chức phi chính phủ cũng tham gia, dù đôi khi làm phức tạp thêm công việc của tư pháp.
Ở Makariv, trên 800 tòa nhà đã bị pháo của Nga phá hủy. Quân Nga chiếm đóng thành phố suốt 33 ngày cho đến 1 tháng 4 mới rút đi. Cảnh sát tìm được trên 200 xác thường dân trên đường phố hoặc trong nhà, có những thi thể không còn nguyên vẹn hay hoàn toàn bị cháy thành than cho bom, phải xác định bằng ADN. Cảnh sát Makariv thường chỉ xử lý 3 đến 5 vụ một ngày, nhưng trong tháng 4 vừa qua, nhận gần 150 cuộc gọi mỗi ngày sau khi quân Nga rút đi. Trên 80 hồ sơ đã được chuyển cho Tổng trưởng lý Kiev và cuối cùng được trao cho cơ quan an ninh Ukraine SBU. Chất lượng hồ sơ quá lớn, tất cả các điều tra viên đều được huy động từ cơ quan chống tham nhũng cho đến tình báo. Tại SBU Kiev, mỗi nhà điều tra phải phụ trách khoảng 100 hồ sơ. Theo Kiev, trên 3.000 hỏa tiễn Nga đã nhắm vào các thành phố Ukraine, còn các vụ bắn pháo thì vô số kể. Thách thức cho các nhân viên là nhận dạng các tội phạm chiến tranh. Có khoảng 6.500 lính Nga đã bị phát hiện nhờ những người sống sót. Giám đốc cơ quan điều tra SBU vùng Kiev chỉ ra trường hợp nhiều lính Nga bịt mặt đã hãm hiếp một phụ nữ rồi cướp điện thoại của cô để gọi sang Nga. Khi họ rút đi, nạn nhân làm lại thẻ SIM cùng số điện thoại và tham khảo được lịch sử các cuộc gọi để nhận diện. Phức tạp nhất là hồ sơ các vụ oanh tạc, khó thể xác định được đơn vị và phi công đã thả bom. Những vụ bắn pháo đôi khi dễ hơn một chút, vì có thể tìm thấy những tài liệu bị bỏ quên hay các hộp đạn có đánh số. tại quận Fastiv, các thành viên của Liên minh Tòa án cho Putin tập hợp khoảng 30 hiệp hội tham gia thu thập các chứng cứ, ghi nhận trên 12.000 tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, văn phòng trưởng lý Ukraine cảnh báo các tổ chức phi chính phủ nên tránh phỏng vấn các nạn nhân, đặc biệt là các vụ cưỡng hiếp tra tấn để khiến họ bị chấn thương. Các bằng chứng phải do cơ quan chức năng thu thập. Hiện nay, trên 28.000 hồ sơ đã được lập, nhưng chỉ có 135 lính Nga bị nhận diện là tội phạm chiến tranh. Trưởng lý Kiev khẳng định mỗi ca đều có đầy đủ bằng chứng vững chắc, quyền biện hộ của bị cáo được tôn trọng vì Ukraine là một đất nước thượng tôn pháp luật.
Trên chiến trường, Le Figaro ghi nhận, tại Donbass, những người lính kiệt sức thuật lại cảnh địa ngục mà họ phải chịu đựng, trong khi việc chuyển giao vũ khí đang chậm lại.
Một nhóm chiến binh Ukraine trú tên vừa trở về sau 2 tuần chiến đấu ở tiền tuyến cho biết Nga nạo pháo liên hồi, bắn sang tất cả những loại đạn có được từ Mokje 120 ly cho đến rocket khác, thậm chí dùng máy bay thả bom, mảnh đất nhỏ bé mà họ phải bảo vệ, bị bắn pháo từ 40 đến 60 lần một ngày, ban đêm còn tệ hơn, Nga dùng cả đạn phốt pho để oanh kích. Chiến lược của quân Nga luôn đơn giản và tàn bạo, tiền pháo hậu xung. Phía Ukraine bắn trả chỉ khoảng hơn 10 lần trong ngày tại vùng đất này ở Donbass, những khẩu Kaza, M777 hay HIMARS chỉ là mơ ước. Các chiến sĩ phải dùng đại bác thời Liên Xô kém chính xác hơn và một cách tiết kiệm. Kho vũ khí của châu Âu cũng cạn dần, không thể tiếp tế nhiều. Washington đã tặng 16 giàn phóng rocket HIMARS, nhưng Ukraine cần đến 100 giàn để có thể phản công.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, Le Monde được nói về bản án 13 năm tù dành cho Tiêu Kiến Hoa, nhà băng của các thái tử đỏ, Trung Quốc.
Bản án nặng nề mà tòa án Thượng Hải dành cho Tiêu Kiến Hoa còn kèm theo món tiền phạt khổng lồ gần 1 triệu euro đối với cá nhân ông và 8 tỷ euro cho tập đoàn Tomorrow của nhà tỷ phú Canada gốc Hoa, mà sự sụp đổ cũng đầy kịch tính như quá trình thăng tiến. Là chủ tịch hội sinh viên chính thức, ông ta chống lại phong trào biểu tình Thiên An Môn và được nhà nước ưu ái. Từ thập niên 90, Tiêu Kiến Hoa bắt đầu bán các máy tính gần trường đại học cũ, chỉ trong vài năm đã có gia tài trên 100 triệu euro. Nhờ các mối quan hệ, ông lập một quỹ đầu tư tiền bạc của các nhà giàu Hoa Lục vào nhiều lĩnh vực. Thủ lợi từ làn sóng tư nhân hóa, cũng nhờ đó mà 2 ủy viên Bộ Chính trị là Tăng Khánh Hồng và Chả Khánh Lâm đã làm giàu. Khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông Tiêu mua lại phần vốn của chị và anh rể ông Tập. Với giá 2,4 triệu đô la, năm 2016, Tiêu Kiến Hoa được xếp hạng người giàu thứ 32 của Trung Quốc với 6 tỷ đô la.
Nhưng gió bắt đầu đổi chiều qua chiến dịch đào hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình.
Được báo tin sẽ bị bắt khẩn cấp, Tiêu Kiến Hoa chuyển sang ngủ tại một khách sạn sang trọng ở Hồng Kông. Nhưng đêm 26 rạng 27 tháng Chiên năm 2017, một nhóm người đột nhập vào phòng, bắt cóc ông Tiêu chạy đi trên xe lăn. Suốt 5 năm rưỡi sau đó không hề có tin tức gì, cho đến khi ông xuất hiện trước Tòa án Thượng Hải hôm 4 tháng 7, chính quyền Canada tiết lộ về vụ xử nhưng không được tham dự. Ông bị kết tội huy động vốn bất hợp pháp, lạm dụng tín nhiệm và tham nhũng. Le Monde nhận thấy Tập Cận Bình cho bắt ông Tiêu diễn ra lúc sắp đến đại hội đảng thứ 19 nhằm chứng tỏ muốn chấm dứt sự bành trướng vô trật tự của tư bản, và lần này tuyên bản án nặng cho nhà tỷ phú ngay trước đại hội đảng lần thứ 20, có thể để chằn mặt phe Giang Trạch Chân và Hồ Cẩm Đào. Các đối thủ của Tập Cận Bình sẽ phải dè chừng vì chắc chắn Tiêu Kiến Hoa nắm giữ rất nhiều bí mật.
Tại Trung Đông, một bản án khác khó tưởng tượng khác được Ả Rập Xê Út dành cho Salma Al-Shehab, một phụ nữ 34 tuổi có bằng tiến sĩ nha khoa, 34 năm tù kèm theo lệnh cấm xuất cảnh với thời gian tương tự chỉ vì những bài viết ngắn trên Twitter cổ vũ nữ quyền.
Le Monde nhận định các thẩm phán đã đánh bại mọi kỷ lục. Bản án gây xúc động đến tận Liên Hiệp Quốc, đồng thời khiến các nhà lãnh đạo phương Tây chủ trương thực dụng phải bối rối.
Vừa rồi là phần điểm báo của Thủy My, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam, việc Trung Quốc tập trận ven Đài Loan và kinh nghiệm thực tế cho Việt Nam ở Biển Đông. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân của trường đại học New South Wales, Úc.
tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Cuộc tập trận vây Đài Loan trong vòng một tuần là cách Bắc Kinh thể hiện giận dữ đối với Washington, thị uy sức mạnh với Đài Loan với lời đe dọa thống nhất, kể cả dùng đến vũ lực, nhưng cũng là thông điệp gửi đến các nước ở trong vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông về lập trường bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc. Việt Nam hiểu rõ, sau chuyến thăm tới Đài Loan của bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, tình hình quan hệ giữa hai nước Trung Quốc và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Hà Nội mong muốn Mỹ và Trung Quốc, những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với hai nước. Theo phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, được trang Facebook Thông tin Chính phủ đăng ngày 13 tháng 8. Về mặt quân sự, Việt Nam cũng như nhiều nước trong vùng theo dõi sát sao cuộc tập trận để có thể hiểu thêm về năng lực quân sự, quyết tâm của Trung Quốc cũng như phản ứng của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc đạt đến khả năng như thế nào về mặt quân sự thông qua cuộc tập trận vây Đài Loan? Đâu là những điểm khác biệt giữa vấn đề Đài Loan và tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước ở trong vùng? Kịch bản vây Đài Loan có lan sang khu vực hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân trực thuộc trường đại học New South Wales tại Úc.
Xin chào Thế Phương. Qua cuộc tập trận của Trung Quốc bảo vệ Đài Loan vừa qua ấy, thì chúng ta có thể thấy gì được về thực lực quân sự của nước này? Cụ thể là Trung Quốc đã huy động được những gì tham gia tập trận?
Thứ nhất là Trung Quốc hiện nay so với cách đây 30 năm khác rồi. Cái cuộc khủng hoảng giữa hai bờ eo biển gần đây nhất vào năm 1996-1997, trong cái cuộc khủng hoảng đó thì rõ ràng là Trung Quốc không có đủ lực để họ có thể phản đối cách gay gắt hơn trên thực địa đối với Đài Loan Mỹ, bởi vì khi đó thì Mỹ để răn đe Trung Quốc thì họ đã gửi hai nhóm tác chiến tàu sân bay về ở biển Đài Loan, và Trung Quốc lúc đó họ không làm gì được cả. Thì hiện nay cái thông điệp gửi tới Mỹ và đặc biệt tới Đài Loan là chúng tôi, đại lục, hoàn toàn có khả năng thực hiện một cuộc tấn công vào Đài Loan nếu như chúng tôi mong muốn, và chúng tôi sẽ thể hiện năng lực đó thông qua các cuộc tập trận. Cái thứ hai là gì? Là thể hiện một cái sự không hài lòng, đặc biệt nhắm trực tiếp vào chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi. Thì cuộc tập trận này, nếu như nhìn trên thực địa thì có thể thấy rằng là các loại vũ khí, khí tài mà Trung Quốc đem ra tập trận nó không khác gì nhiều so với những loại vũ khí mà họ đã dùng từ 2-3 năm trở lại đây, cũng với là những loại máy bay đó thôi, vẫn với những loại tên lửa đó thôi. Nhưng cái khác biệt ở đây so với khủng hoảng hai bờ eo biển là mức độ và cường độ Trung Quốc tiến hành tập trận có thể thấy rằng khốc liệt lớn rất nhiều. Đối với một số nhà phân tích, họ coi đây là những bài thử đối với các kịch bản mà Trung Quốc có thể tiến hành xâm lược Đài Loan nếu mà kịch bản này có thể xảy ra. Một số vùng tập trận nằm án lửa ngay trên những cái con đường hàng hải huyết mạch của Đài Loan, ví dụ như là ngay trên cảng Cơ Long ở phía Bắc hoặc là ngay dưới Cao Hùng ở phía Nam chẳng hạn, vì những khu vực đó là những khu vực cảng biển, sân bay, các căn cứ quân sự lớn của Đài Loan. Đặc biệt là có một cái khu vực tập trận ở phía đông Đài Loan nằm chồng lên vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Và khi mà nhìn năm cái khu vực tập trận đó thì người ta có cảm tưởng rằng Trung Quốc sẵn sàng cho một kịch bản là sẽ bao vây Đài Loan. Nhiều nhà phân tích sợ rằng nếu như Trung Quốc muốn đẩy lên cái yếu tố căng thẳng thì họ sẽ tiến hành kịch bản này. Nó cho thấy hai điều. Thứ nhất, Trung Quốc tự tin hơn rằng là với cái năng lực quân sự của mình thì họ có thể tiến hành bao vây Đài Loan một cách nhanh chóng. Thứ hai là năng lực quân sự của Trung Quốc qua quá trình 30 năm hiện đại hóa dường như được Trung Quốc xem là đã tiệm cận với lại cái kịch bản mà Trung Quốc đưa ra, đặc biệt là trong vấn đề có liên quan tới hai bờ biển.
Việt Nam có cảm thấy lo lắng về sức mạnh của cường quốc này hay không, trong khi Trung Quốc đã biến các đảo chiếm đóng ở Trường Sa thành các điểm đồn quân sự?
Hầu như tất cả các nhà quan sát khi mà họ theo dõi cái vấn đề Đài Loan cũng như là vấn đề liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine chẳng hạn như vậy, nó có hai ý. Thứ nhất, nó sẽ là một cuộc đối đầu giữa một nước nhỏ và một nước lớn. Và ở đây, nước nhỏ thì thường họ sẽ chọn cái chiến lược mà đứng dưới góc nhìn quân sự thì nó là cái chiến lược gọi là chiến thuật, chiến tranh bất đối xứng. Đối với kịch bản ở Đài Loan, thứ mà những nhà chiến lược của Việt Nam họ quan tâm đó là, thứ nhất, Trung Quốc sẽ sử dụng chiến thuật nào, mà ở đây chắc chắn sẽ là chiến tranh đổ bộ. Cái thứ hai, họ sẽ sử dụng các loại vũ khí nào. Và thứ ba, một cái rất quan trọng, đó là Đài Loan sẽ sử dụng chiến thuật nào để có thể đối phó với những gì mà Trung Quốc sẽ sử dụng trong một cuộc chiến tranh giả định trong tương lai như vậy. Thì quá trình Trung Quốc tập trận, phản ứng của Đài Loan, cũng là một trong những sự kiện rất là thú vị trên thực địa để các nhà quan sát họ theo dõi để họ rút ra được một số nhận xét về tình hình hai bờ hay biển.
Trung Quốc thì vẫn tổ chức tập trận ở Hoàng Sa và đơn phương thì cấm tàu bè, mà gần đây nhất là cuộc tập trận 3 ngày vừa qua đấy. Thì liệu sau cái cuộc tập trận quy mô lớn ở eo biển Đài Loan thì Trung Quốc có phát triển cái mô hình đó ra khu vực khác như là Biển Đông hay không?
Để nói về việc nó có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không, đó là cũng có, nhưng mà ở đây là ở mức độ nào? Bởi vì vấn đề Đài Loan và vấn đề Biển Đông nói thiệt ra là hai vấn đề mặc dù cùng có cái bản chất là có liên quan tới yếu tố hàng hải, nhưng cái mức độ sẽ khá là khác nhau. Thứ nhất á, Đài Loan trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc nó nằm trong cái vòng tròn lợi ích cốt lõi mà Trung Quốc không thể nào nhượng bộ được. Nó có liên quan đến những vùng lãnh thổ, ví dụ như là Tân Cương, ví dụ như là Tây Tạng, Đài Loan. Và nó không nhượng bộ được, cho nên dẫn tới việc là Trung Quốc hoàn toàn có thể đẩy cái mức độ căng thẳng lên rất cao cái này các Biển Đông. Bởi vì trên thực địa thì Trung Quốc đã chiếm hết ở Hoàng Sa năm 1972, một phần Trường Sa. Họ có thế đứng mạnh hơn hầu như tất cả các quốc gia có liên quan khác ở Biển Đông trên thực địa. Và để gửi thông điệp á, thì họ hoàn toàn không cần thiết phải làm một cái cuộc tập trận có quy mô lớn tương tự như Đài Loan. Họ chỉ cần gửi những cái thông điệp khác, không cần phải tập trận đâu. Cái thứ hai là như đã nói là hầu như những hành động quân sự phải có một thông điệp chính trị bên cạnh. Thì để so sánh thì khá là khó, bởi vì mình sẽ đặt câu hỏi là bây giờ nếu như Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận lớn như vậy, thứ nhất để làm gì, ở đâu, Trung Quốc sử dụng những cái năng lực nào, Trung Quốc muốn gì đó, và cái này nó phải đặt trong một context, hoặc là Mỹ sẽ phải làm cái gì đó ở khu vực khiến cho Trung Quốc không hài lòng tới mức mà họ phải tiến hành một cuộc tập trận để đưa thông điệp. Hoặc là các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á phải làm cái gì đó khiến cho họ phải gửi thông điệp. Nhưng mà nhìn tình hình Biển Đông hiện nay với sự lép vế về mặt tạm gọi là quyền lực tương đối giữa các quốc gia Đông Nam Á với Trung Quốc, thì mức độ phần trăm mà Trung Quốc có thể tiến hành một cuộc tập trận lớn như vậy là có, nhưng rất ít. Và các cuộc tập trận như vậy thường đứng dưới mình Trung Quốc sẽ là phản ứng lại trước hành vi của một quốc gia nào đó, hoặc một quốc gia nào đó ở khu vực Biển Đông khiến Trung Quốc cảm thấy là cái lợi ích của họ bị đe dọa. Chứ còn thực tế mà nói thì trong vòng 2-3 năm trở lại đây, kể từ khi Trung Quốc tuyên bố cái đường lưỡi bò của họ vào năm 2019 ấy, thì năm nào họ cũng tiến hành tập trận, nó tránh là như vậy. Nhưng mà cái cuộc tập trận của họ, thứ nhất là họ thông báo trước, thứ hai ở quy mô nhỏ, và thứ ba thường tập trung vào cái khu vực Hoàng Sa trở lên, tức là khu vực Bắc Biển Đông thôi. Chứ còn cái cuộc tranh chấp phức tạp ở Trường Sa thì Trung Quốc hầu như rất là ít tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn.
Như anh vừa nói là các cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước rồi, thế nhưng mà mỗi lần Trung Quốc tập trận thì Việt Nam chỉ có lên tiếng là phản đối gay gắt. Thì liệu trước một cuộc tập trận quy mô lớn như vậy thì Việt Nam dự trù ra làm sao, và nhất là qua trường hợp của Đài Loan vừa rồi có thể giúp cho Việt Nam có một số bài học gì hay không?
Nếu như trong trường hợp một cái cuộc tập trận lớn như vậy xảy ra thì rõ ràng là cái tình hình khu vực, đặc biệt là mối quan hệ giữa các quốc gia bên trong cái cuộc đó nó phải trở nên hết sức căng thẳng. Đứng trước một cái cách gửi thông điệp như vậy thì rõ ràng là Việt Nam phải chuẩn bị rất là kỹ tất cả các kịch bản có thể xảy ra, vì không thể nào mà bỏ qua được cái kịch bản là căng thẳng đó nó leo thang tới mức không cần thiết để rồi một cuộc xung đột có thể xảy ra. Nhưng mà bản chất của vấn đề Đài Loan và vấn đề tranh chấp Biển Đông nó hơi khác một chút. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung á, đứng dưới góc nhìn của giới lãnh đạo Việt Nam là có thể điều hòa được, không tới mức gay gắt như quan hệ giữa Đài Loan và Trung hiện tại. Giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ có những kênh liên lạc riêng để có thể giảm thiểu căng thẳng này. Đứng dưới góc nhìn của nhà phân tích á, về ý kiến riêng thì tỷ lệ Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận lớn như vậy ở Biển Đông là có, nhưng hiện tại không cao. Trung Quốc có những công cụ khác ít gây căng thẳng hơn, nhưng nó vẫn có sức mạnh khiến cho các quốc gia họ phải điều chỉnh cái chính sách cho phù hợp với mong muốn của Trung Quốc. Còn nếu như có xảy ra thì vẫn có những cách để có thể hạ nhiệt căng thẳng, nhưng rõ ràng rằng là có nhiều cách để một quốc gia nhỏ họ răn đe, và những cái cách đó thì Việt Nam hiện tại đã làm rồi. Cân bằng cứng hiện đại hóa hải quân với lại cảnh sát biển, cân bằng mềm thông qua ASEAN, thông qua việc tăng cường hợp với các quốc gia ví dụ như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Việt Nam đều làm hết. Cái chính là tính hiệu quả nó tới đâu và mức độ hợp tác trong một số vấn đề liên quan tới an ninh hàng hải nó có phù hợp hay không. Cái chuyện đó là chuyện khác, nhưng mà rõ ràng là tất cả các biện pháp Việt Nam đều đã làm rồi. Về mặt nói chung thì là tương đối hiệu quả, ở đây phải nói là một cách tương đối chứ chưa phải là gọi là hiệu quả một cách tối đa.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Thế Phương, Đại học New South Wales đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị và cảm ơn khán thính giả của RFI.
Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, sau đây là phần phát lại tạp chí thể thao do Chi Phương thực hiện với đề tài cầu thủ bóng đá Quang Hải về đội quân cho Pau FC, một làn gió mới cho câu lạc bộ hạng 2 ở Pháp.
Tạp chí thể thao.
Việc cầu thủ bóng đá Quang Hải sang Pháp thi đấu cùng câu lạc bộ Pau FC thu hút sự quan tâm của công luận trong thời gian gần đây, nhất là về việc cầu thủ đã nhiều lần được ra sân trong đội hình chính. Nhân chuyến đến Pau, thành phố miền Nam nước Pháp, RFI tiếng Việt có dịp tìm hiểu về đội bóng và con đường đến với sân cỏ châu Âu của cầu thủ Việt Nam. Theo đại diện của Quang Hải, cầu thủ đang tập trung vào việc tập luyện, hòa nhập với đội bóng mới và trau dồi ngôn ngữ, nên tạm thời chưa muốn trực tiếp trả lời truyền thông. Trong cửa hàng bán vé và đồ lưu niệm của câu lạc bộ Pau FC, nằm cạnh sân vận động Nuescon ở Pau, quản lý cửa hàng ông Antoine Perpignan gần đây thường tiếp đón những vị khách đặc biệt, những cổ động viên đến từ Việt Nam. Đây không phải là điều thường thấy ở sân vận động nhỏ của thành phố hơn 70.000 dân. Một trong những vị khách đó là Nguyễn Minh Phi. Anh đến Pháp cách nay vài tháng và rất quan tâm đến bóng đá. Nhân dịp Pau FC thi đấu trận đầu tiên tại sân nhà trong giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Pháp Ligue 2, anh Phi đến để mua áo của đội tuyển PFC và vé xem bóng đá. Một sự quan tâm đột ngột của khán giả người Việt đối với một đội bóng hạng 2 của Pháp không phải là không có lý do, anh Phi cho biết.
Tôi đăng ký thành viên là vì Quang Hải. Vì Quang Hải đã đến Pau. Và tôi đăng ký thẻ là 340 euro cho khán đài hạng hết mùa giải tại sân nhà của Pau. Vì từ khi Quang Hải đến đây thì em nghe đến câu lạc bộ này.
Đối với câu lạc bộ Pau FC, những vị khách này giống như một làn gió mới, thậm chí tạo ra một cơn bão trên mạng xã hội. Kể từ khi có thông tin chính thức Quang Hải gia nhập đội bóng, trong vòng một tuần, trang Facebook của câu lạc bộ từ 30.000 lượt theo dõi đã lên đến hơn 300.000 người. Trong hầu hết các bài đăng trên Facebook, các bình luận chủ yếu là tiếng Việt và từ Việt Nam. Điều này khiến câu lạc bộ đôi khi phải giới hạn người xem tại Pháp để tạo không gian riêng cho các cổ động viên người Pháp. Ông Antoine Perpignan, kim phụ trách về truyền thông của câu lạc bộ PFC cho biết.
Đây là điều hoàn toàn mới mẻ với chúng tôi, thay đổi không khí của câu lạc bộ mà trước đây chúng tôi không có. Cộng đồng người Việt tại Pháp di chuyển đến xem các trận đấu của PFC. Ở Pau tuy không có nhiều người Việt, nhưng gần Pau là Toulouse hay Bordeaux, họ quan tâm đến trận đấu, mua áo, mua vé. Điều này đóng góp vào thu nhập của câu lạc bộ.
Sinh năm 1997, Nguyễn Quang Hải từng có thời gian gắn bó lâu dài với câu lạc bộ Hà Nội ở vị trí tiền vệ và tiền đạo. Cầu thủ Hà Thành bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ khi 9 tuổi, ra sân trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam vào năm 2017. Quang Hải nhiều lần cùng đội tuyển vào vòng bán kết và chung kết tại các giải đấu trong khu vực như Cúp vô địch bóng đá U23 châu Á hay Cúp vô địch bóng đá Đông Nam Á. Cầu thủ đã từng nhận được giải quả bóng vàng Việt Nam vào năm 2018, quả bóng bạc vào năm 2019 và quả bóng đồng năm 2017. Anh cũng đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019. Vào hè năm 2022, cái tên Quang Hải gây xôn xao trở lại khi anh quyết định rời câu lạc bộ Hà Nội và ký hợp đồng với Pau FC, một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp hạng 2 ở Pháp. Đại diện của Quang Hải ở Việt Nam, ông Nguyễn Đắc Văn, cho biết cầu thủ áo số 19 đã nhân nhóm ý định ra nước ngoài thi đấu từ vài năm nay để có cơ hội cọ sát với môi trường bóng đá châu Âu. Cho đến khi kết nối được với ông Tả Văn Phi Hùng, một người môi giới bóng đá người Pháp gốc Việt, làm việc tại một trung tâm môi giới cầu thủ có giấy phép của Liên đoàn bóng đá Pháp. Và từ đó, Quang Hải đã tìm được bến đỗ mới cho mình tại Pau. Cụ thể, hai bên đã gặp nhau tại Bỉ từ cuối năm 2021 và chính thức ký hợp đồng với Pau FC vào tháng 6 vừa qua. Kể từ đây, hợp đồng của Quang Hải có thêm một người đại diện ở Pháp với hợp đồng 2 năm và có thể gia hạn thêm 1 năm. Dưới dạng chuyển nhượng tự do, ông Đắc Văn thuật lại.
Tôi đã làm việc với rất nhiều những agency ở nước ngoài ạ. Thì khi mà Phi Hùng có nhắn cho tôi một cái tin là Phi Hùng tức là không quan tâm đến chuyện tiền bạc hay tài chính gì cả, cái mà Phi Hùng muốn nhắc là tức là muốn giúp đỡ và nhìn thấy một cầu thủ Việt Nam có thể thành danh ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Pháp. Thì cuối cùng là Quang Hải đã có một cái cảm giác rất là chắc chắn. Bạn ấy cảm thấy Pau như là một câu lạc bộ gia đình ạ, và bạn ấy thấy là ở Pau có thể là bạn ấy sẽ được chơi bóng và được phát triển đúng như cái mà bạn ấy mong muốn.
Trước Quang Hải, đã có nhiều cầu thủ Việt Nam muốn đọ sức ở châu Âu như Nguyễn Công Phượng sang Bỉ thi đấu tại câu lạc bộ Saint-Étienne hay Đoàn Văn Hậu tại câu lạc bộ Heerenveen ở Hà Lan. Tuy nhiên, với thời gian hợp đồng ngắn ngủi, các cầu thủ này đều không có nhiều cơ hội ra sân tại các trận đấu chính thức. Và cũng chính vì lý do này mà Quang Hải chọn một câu lạc bộ hạng 2 ở Pháp như Pau FC. Thật vậy, câu lạc bộ đúng là đã đáp ứng nhu cầu ra sân của Quang Hải. Trong giải vô địch League 2 bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 năm 2022. Dù chân ướt chân ráo đến Pháp, nhưng tuyển thủ cao 1m68 đã được ra sân ở hầu hết các trận đấu vừa qua và một số lần anh đã được xếp trong đội hình xuất phát.
Người đại diện tại Pháp của Quang Hải, ông Phi Hùng cho biết, Pau FC trên thực tế là lựa chọn đầu tiên, ngoài cơ hội được ra sân đá chính, đây còn là một câu lạc bộ gia đình. Không chỉ vì con trai và con gái của chủ tịch câu lạc bộ có mặt ở sân vận động khi cần thiết, hoặc đầu bếp của câu lạc bộ tự hào khoe mình là bà mẹ của các cầu thủ, mà còn bởi vì tất cả mọi người đều biết nhau, các cổ động viên có thể dễ dàng đến sân xem các buổi tập luyện và không quá khó tiếp cận các cầu thủ. Và còn có một lý do khác nữa ít được nhắc đến, là vì ông Phi Hùng cũng là môi giới, đại diện của đội trưởng Pau FC Antoine Baptiste.
Việc của ông Toàn là đội trưởng cũng ảnh hưởng nhiều đến quyết định của chúng tôi. Tôi thấy rất quan trọng đối với Hải khi tôi phải là người biết rõ đội bóng. Tôi biết rằng ông Toàn có thể gần gũi, giúp Hải hòa nhập với đội.
Cầu thủ bóng đá có lẽ là một nghề không cần phải giỏi ngoại ngữ để xuất ngoại. Bởi vì trong bóng đá, người chơi giao tiếp bằng chân chứ không phải bằng miệng. Trong hầu hết các trận đấu, người phiên dịch của Quang Hải đều có mặt. Tuy nhiên, về vấn đề hòa nhập trong một môi trường mới, trong cuộc sống cũng như chuyên nghiệp, giao cản ngôn ngữ là điều không thể phủ nhận. Song song với việc tập luyện, Quang Hải tham gia học tiếng Pháp. Cầu thủ Steve Busna, một trong những thành viên lâu năm của Pau FC cho biết, hầu hết mọi người đều nỗ lực để hòa nhập những người mới trong đội.
Đối với Quang Hải, tôi thấy thật không dễ dàng gì khi đến đây mà không hiểu tiếng Pháp. Thế nhưng chỉ sau vài tuần, Hải đã có nhiều tiến bộ và có thể hiểu được một vài từ như sang phải hay sang trái khi chúng tôi ở trên sân cỏ. Đó là những từ ngữ cơ bản trong bóng đá mà Hải phải hiểu được. Điều này rất quan trọng.
Đối với huấn luyện viên của câu lạc bộ Pau FC, ông Didier Tolo cho rằng cần thận trọng với cơn bão marketing mà Quang Hải mang đến cho câu lạc bộ khi được nhiều tờ báo địa phương cũng như các báo thể thao lớn của Pháp quan tâm. Ông nhấn mạnh rằng muốn đội bóng trời tốt thì tinh thần tập thể rất cao, chứ không chỉ là một vài cá nhân có thể đưa đội giành chiến thắng trước đối thủ. Ông giải thích lý do vì sao trong trận đầu tiên của mùa giải League 2, Quang Hải không nằm trong đội hình xuất phát mà chỉ vào sân vào 30 phút cuối, hay trận thứ hai, Quang Hải trong đội hình chính nhưng chỉ đá 60 phút đầu.
Đối với Hải, chúng tôi nhận thức được tài năng của cầu thủ này. Tuy nhiên so sánh những gì mà Hải đã chứng minh được ở Việt Nam và với một giải vô địch ở Pháp là hoàn toàn khác nhau. Ở đây sẽ có nhiều rủi ro, có những trận sẽ có Hải tham gia và có những trận Hải có thể vắng mặt. Điều mà chúng tôi muốn hiện nay là Hải cảm thấy thoải mái và có thể hoàn toàn hòa nhập với đội bóng.
Trước mùa giải League 2 năm nay, Quang Hải không phải là lính mới duy nhất. Pau FC đã chiêu mộ tổng cộng 14 tuyển thủ mới đến từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Theo Phó Chủ tịch Pau FC ông Joel Lope, Pau FC vẫn là một câu lạc bộ non trẻ, nhất là đối với giải League 2. Ông kỳ vọng câu lạc bộ ít nhất có thể duy trì vị trí hiện tại và có thể phát triển hơn nữa ở tầm cỡ quốc gia cũng như được thế giới biết đến. Ông cho biết.
Chúng tôi rất mở cửa với thế giới. Do vậy, chúng tôi có những cầu thủ đến từ Costa Rica hay những châu lục khác nhau. Tôi cho rằng ở đâu cũng có cầu thủ giỏi. Chúng tôi mong muốn tập hợp nhân lực, tạo một đội bóng chuyên nghiệp với những cầu thủ phù hợp với Pau FC, một câu lạc bộ gia đình và với tham vọng phát triển câu lạc bộ cũng như duy trì trình độ hiện nay. Ví dụ điển hình cho thấy chúng tôi, đó là việc Quang Hải gia nhập câu lạc bộ. Đây là cầu thủ quan trọng trong đội hình của chúng tôi, cũng như một số cầu thủ khác.
Đối với lính mới Quang Hải, đa số người hâm mộ Pau FC tại Pháp mà đã phi Việt ngữ, có dịp trao đổi tại Pau, đều rất hoan nghênh sự có mặt của cầu thủ Việt Nam, nhất là khi cộng đồng người hâm mộ được mở rộng, lên đến hàng trăm ngàn người trên mạng xã hội. Ông Antoine Tarpigna, phụ trách về truyền thông Pau FC nhắc lại rằng, đây là điều đáng mừng với Pau FC. Tuy nhiên, điều câu lạc bộ quan tâm là những người đến sân vận động xem thi đấu để ủng hộ đội bóng. Ông cũng nhấn mạnh rằng, không phải có hàng trăm ngàn người hâm mộ ở Việt Nam ủng hộ chúng tôi từ xa, thì chúng tôi có thể thắng các trận đấu ở Pháp, bởi vì bóng đá chơi ở trên sân cỏ, chứ không phải trên mạng xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Phương Tây kêu gọi các bên kiềm chế tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine. Mỹ và Hàn Quốc huy động hàng chục ngàn quân cho cuộc tập trận lớn nhất từ 5 năm qua. Campuchia và Việt Nam hợp tác điều tra về vụ người Việt trốn khỏi sòng bài ở biên giới bơi qua sông về nước. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện sau 6 tháng chiến tranh ở Ukraine, điều gì sẽ xảy ra? Chương trình của Ban Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, sẽ có một điểm báo do Thùy Nghi phụ trách, tiếp đến là phần tạp chí kinh tế với đề tài Pháp, sân chơi của các điệp viên Trung Quốc, Thanh Hà thực hiện. Và cuối cùng là phần phát là tạp chí Việt Nam với chủ đề Trung Quốc tập trận vây Đài Loan và kinh nghiệm thực tế cho Việt Nam ở Biển Đông. Chương trình ở đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.